bây giờ kêu gieo giống, sau này lập đâu có trật tự.
Có cái đó
nữa. Ừ. Bây giờ nó ngồi càng ngang thế nè, không có trình độ cũng xen kể vô làm hư công chuyện trong lúc ta nói chuyện. Phải chịu chứ sao. Còn tới cái trình độ thì nó tới phòng đó, tự nhiên nó không đi phòng khác, ngồi đó. Cái điển mà cái gì trên này phát, ở đây phát triển là ngũ quẩn phát triển. Nha, mà cái cuộc sắp đặt này đừng cho nó đụng, thì cho nó mở, nó tới là nó mở. Sơ cấp thì nó ở chỗ sơ cấp, thế nào nó vô trong cái chỗ mà siêu mà nó ngồi, nó không hiểu cái gì hết. Dòm nó chuyện triều tượng không, nó không hiểu cái gì hết. Thành nó phải có một cái chỗ, một cái làng vô di mà phải sắp đặt cho một chơi vậy. Cái nào nó cũng thích. Trình độ nào thì thích trên hoàn cảnh đó.
Con thấy người xưa có để lại những cái tài liệu đó. Mà nếu mình để trên tường đó, mình nhìn vô đó mình thích lắm, vì vì đó là cái công năng tu của người ta mở tới đó mình để lại.
Mà phải có trình độ. Không trình độ dòm nó hiểu gì đâu. Nó không hiểu đâu. Nó trượt quá mà tao đưa thanh cho nó coi nó biết gì đâu. Như cái hình tiểu thiên địa đó, người tu mà nó mở một phần huệ, nó thích cái tấm đó. Còn nó chưa mở huệ, chỉ nó nói, ồ, con bò gì chạc. Thầy chủ không có gì đâu. Nó nói vậy thôi. Nó đâu có biết ở bên trong đó. Mà người tu mà người ta thích, người ta mở bên trong rồi, người ta khoái vậy lắm. Nha. Dạ, tôi đã thấy hôm qua, thấy này, thấy cảnh này, cảnh kia nọ, bây giờ tôi dồn này tôi thấy. Mình thích cái hình ảnh đó. Không có trình độ đâu thích. Cho nó liền.
Con thấy người xưa có vẽ cái hình mà vũ khí triều ngương. Vũ khí triều ngương người ta vẽ.
Triều ngương.
Dạ, nói khi mà nhìn cái vũ khí đó, mình triều ngương nhìn lên, bị đạn sáng. Mình thấy hay, thật hay.
Vũ khí triều ngương, triều là hướng lên.
Dạ.
Nguyên là quy nguyên.
Là cái nguyên bên kia đó, tiểu nguyên
là... nguyên là cũng như là ngũ khí, là ngũ hành đại thế này. Bây giờ ngũ hành đại thế nó chiếu lên mặt trăng mới phản ảnh có ánh sáng. Rồi sức nắm của mặt đất chiếu lên mặt trời nó mới có ánh sáng. Ở đây này, bây giờ mình stop hết trời, đừng ăn nội gì, đuôi liền. Đuôi á. Ngưng hết, không ăn gì hết. Hả? Chừng 3 tháng rồi đuôi. Tự nhiên đuôi không có cái gì. Không có phản chiếu lên đây này đâu có cái sáng. Ở dưới này nó có, nó mới có phản chiếu lên đây này. Nó phản quang ở đây, mới dồn xuống thấy.
Thế là sách người xưa mà người ta đã viết, hồi đó con đọc con thích ghê. Họ nói trước mặt căng thần soi hải để. Trước mặt căng thần soi hải để. Trước mặt cái căng thần soi cái đáy biển. Sau lưng gió tốn mát đơn điện. Ừ, mấy cái khái niệm đó.
Đó, có sách chứ, mỗi có mua vua, không có bụng mớ nhiều lắm. Nhưng mà sau này, người nào mà giỏi chữ nho đó, cho nó dịch đó. Nó là những người đã thành công tạo. Có hết mấy câu đó có.
Trong một cuốn con đăng thầy có nói về nghĩa là cái sự thử thách của ngũ hành, thì nghĩa là thử thách của ngũ hành nó thử thách mình làm sao?
Thử thách là nghĩa là khi mình được thanh rồi, mình vượt khỏi sức hút của ngũ hành, là khi mình trở lại thì mình phải bị gặp thử thách. Có thứ mình phải thanh không? Đấy là nghe. Cũng như thằng đó nó đi du học, mà về xứ thế nào người ta cũng chắc chắn đây nha. Thử liền á, phải hỏi anh học phải có trình độ cao không? Thì cái điểm mình cũng vậy. Tối nay mình ngồi thanh nhẹ, mình chà sướng quá. Ba em bị thử thách này à, là ngủ anh đó. Bạn bè hay chuyện gì trong gia đình làm thử làm mình có thứ còn có lộn xộn. Là khi cái thử thách tới mà mình tỉnh táo mình thấy đây là Thượng Đế đang thử cái tôi đã thành đạt hôm qua. Bây giờ tôi vẫn giữ lập trường. Họ phá gì tôi thấy rõ. Tôi không có động. Cho nên đêm nay mình có một cái là mai có người ta chọc rồi. Vợ không chọc là con chọc, không chọc là bạn bè chọc, chuyện gì nó làm mình bực. Rồi mình thông thì mình vững ở chỗ đó. Thấy chưa?
chứ không phải là sự thử thách của ngũ hành, mà nghĩa là nó cao hơn là nghĩa là cái sự thách thôi.
Đúng rồi,
tại vì thấy những cái thử thách thường như vậy là ngũ hành, nhưng mà nghĩa là cái đó là thường.
Ngũ hành đâu có cao. Ngũ hành không cao, ngũ hành ở dưới này không cao. Thế nên phải làm cái test. Khi mà tôi con sao tê lên trên này rồi tôi phải trở lộn ngại xuống. Thứ tôi có động không? Bây giờ tôi diệt dục rồi, bây giờ gặp dục cái thứ có dục. Gặp dục mà tôi không dục, tôi mới thật sự là tôi xài món đồ của tôi làm chủ tôi rồi. Mà tôi gặp dục, tôi dục, tôi đâu có làm chủ tôi được. Người ta vẫn làm chủ, ngũ hành vẫn làm chủ tôi à. À, đối phương nó là ngũ hành, nó hút tôi dục rồi. Thì đối phương nó làm chủ tôi rồi. Mà tôi gặp dục, tôi không dục. Nói tôi làm chủ ngũ hành không? Thử liền. Người tu phải thử vậy chứ, cũng như ông Gân đi, ông nằm như năm đứa con gái cõi trường, không có sao đâu. Không có. Bây giờ người ta quán thông hết rồi. Hiểu chưa? Chứ phải làm chủ ngũ hành á. Cái bây giờ có nè, có sấm nổ sập trời nó cũng còn nguyên, bởi vì nó giữ ngũ hành của nó. Nó làm chủ. Còn cái thứ mà lê thuộc ngoại cảnh á, thì bị bên ngoài hút. Mà lúc Thượng Đế thu ngũ hành nó bị tiêu. Cơ giới làm chủ không được. Thế không? Cái pháp vô vi này là giữ ngũ hành. Người nào mà thành đạt rồi là giữ ngũ hành. Thượng Đế có thu ngũ hành nó cũng tự nhiên không sao.
Thu ngũ hành là
những cái chuyện không khí này kia nọ, nghĩa là trong một phút khắc ngưng hết lại, rồi mình chịu đựng được thôi. Còn ở đây người tu vô vi này sao nó thở trong cái nội thức, cái hiệp tích ở trong này nè, nó giữ hơi ở trong này, một khắc thôi cũng chết hết người ta, thấy không? Nó giữ hơi trong này không bị, nó hiệp tích là chỗ này.
Phải hơi giữ hiệp tích, không phải là giữ ở bạch hội.
Giữ hiệp tích chứ. Giữ hiệp tích. Tắt hết mấy cái chỗ này nhưng mà tâm vẫn sống. Cho nên bên Ấn Độ đã có những đạo nó chôn trong cái hồn mà nó vẫn sống. Đó. Cho nên khi mà nó rút thiệt mạnh như mình gần tắt thở, gần chết thế kể đó, không sao. Để nó điêu luyện, nó mở cái hiệp tích bên trong.
Con hay bị cái đó.
Cứ thả lắm.
Cũng con giữa hồn cũng làm con ngọt.
Nó ngọt vậy lắm, thế kể đó. Để nó mở cái hiệp tích. Mở cái hiệp tích.
Vậy khi soi hồn bị ngọt
thì
cứ tiếp tục
rồi. Cứ thả, để mở chết thôi, để nó mở hiệp tích ở bên trong đấy.
Tối ngọt quá.
Cái này dẹt.
Tối ngọt cũng chết luôn.
Chết luôn sao?
Chết luôn.
Hôm nay tôi rút nhiều lắm mà. Để nó mở hết cái hiệp tích, nó lên được trình độ cao rồi. Nhịp, nó xong rồi.
Tối thèm có hỏi bằng lớn hỏi về cái âm ba của đại hồn đó. Lúc đó là sao, tại trong một cái băng trung điểm liên quan thầy có nói cái âm ba của đại hồn đã vang lên rồi để kêu gọi thì không hiểu thì là khi mà hỏi cái đó một cái thì ngay khi sau đó thì thầy trả lời là
thả lỏng
tự nhiên có
trả lời. Cái âm ba là khi mình muốn biết cái âm ba là mình thả lỏng, mình mới thấy âm ba. Sao nó hút lên, nó làm cái tiếng gọi đó. Là nếu ở trên kia nó không có lực lượng làm cho nó hút mình được. Nó là âm ba kêu mình. Nha. Thả lỏng chừng nào mới thấy âm ba đại hồn lớn chừng đấy. Mà thanh. Chứ không có lớn mà được. Tới giờ đi học kìa. Một chữ thấy ổng một chữ nữa rồi
hả?
Hai mắt hai
giờ bị cụ. Bây giờ magnetoscope là giờ cụ.
Thật ra mình phải thiền thanh tịnh, mình thả lỏng là mình nghe
thì mình thả lỏng mình mới nghe được cái âm ba của đại học. Âm ba là cái sự vibration đó, cắn động lực. Mình thả lỏng mình mới thấy cái passion của mình.
Lúc nó kéo
hết rồi. Thả hết. Sáng mặt mày tươi.
Thưa thầy, cái sự sáng suốt là do bên trên ban vậy, tụi con chỉ còn có cái trình độ thôi chứ đâu có còn sự sáng.
Thì mình chỉ có trình độ để theo dõi sự sáng suốt thôi. Sáng suốt đó là vô cùng. Nếu mà mình không có cái sự sáng suốt để theo dõi, mình sống như cái gì?
Rốt cuộc tụi con còn cái gì đây? Cái tiếng nói, cái bản thể không phải của tụi con. Sự sáng suốt là do bên trên ban.
Đó.
Vậy tụi con còn cái gì?
Nó, mình có cái căn bản sáng suốt của mình. Dạ. Sáng suốt trình độ đó.
Dạ, cái trình độ sáng suốt của
mình. Trình độ sáng suốt của mình mới theo dõi cái đó.
Dạ.
Mà từ lúc đó mình hòa tan rồi, phải làm việc hoài. Vô trong cái sen có thượng đế rồi đâu có làm gì bỏ được.
Vậy tụi con ở dưới này chỉ có cái trình độ sáng suốt của tụi con
thôi. Dưới trình độ sáng suốt vốn của mình. Chứ bây giờ cái tiếng nói này là chậm, nó rõ ràng ở đây, sáng suốt ở đây. Thấy không? Sáng suốt chuyển xuống có cái tưởng đây, nó mới nói là nó có cái tưởng rồi cãi vã bây giờ, lộn xộn dưới này không có thiệt là ở đây. Mình tu vô di là phải tới đây. Nhưng mà nghĩa lý gì hết.
Dạ thưa thầy, cái sáng suốt
còn dính ở chỗ này là còn chắc. Mà ở trên này là đi lên luôn.
Cái sáng suốt đó là bên trên ban bố rồi tụi con tiếp ứng cái sự
sáng suốt. Bên trên là ban, đang ban này. Bây giờ mình mới làm pháp luân hạ trung thượng thống nhất đồng nhất rồi. Từ ở đây nó mới đi lên. Nó thả lỏng, đâu không? Vậy mà nói cái chỗ này học hoài nè. Học vô cùng, học hết mà.
Tụi con thừa tiếp cái điểm bên trên.
Thừa tiếp.
Vì sao hồi đó con có thằng thầy làm cho con bài thơ, thầy nói minh trí liên quan điểm thượng vào là sao thầy? Điểm bên trên nó vô là sao thầy?
Không.
Điểm thượng vào.
Minh trí hả?
Minh trí liên quan điểm thượng vào.
Minh trí liên quan thì cái điểm mình xuất ra. Thì bên kia nó mới adapt rút mình lên. Cái thượng vào mới nhập sát á. Nhập sát chặt. Đi lên trên, thượng là đi lên, mới bước vô chỗ đó được.
Vào cái cõi trên.
Cõi trên. Nên nó siêu diệu vô cùng. Cho nên mình đừng có dùng cái thức phạm. Thành ra nghĩa là nói thiệt cả một triệu cái câu hỏi cũng không nghĩa lý gì đối với người. Không phải nói là giỏi, bởi vì nó đã đi tới chỗ đó. Và ở chỗ đó là cái post muốn cắt, không tắt tê với cái nào cũng được. Thành nó phong phú. Mà anh muốn tới đó rồi thì chuyển tới đó nói chuyện. À, anh muốn quan âm mà muốn thượng đế thì thượng đế. Cái post. Thành nó sáng suốt rồi. Sau này tu rồi nghĩa là bất cứ chỗ nào mình cũng liên lạc. Nhưng tôi tu cao mà không xài đồ quỷ này, cách xét đồ bỏ hết, không xài nữa, hết rồi. Thì đến giai đoạn khác rồi, nó tạo ra được. Thế cho những người mới chập chững, dạo dạo. Người tôi tạo ra được, nó tự tạo. Một ngày một chập tôi nghĩ biết bao nhiêu chuyện.
Không không hết.
Không hết.
Để lại sau này cho những người
đi sau. Nên mình thật sự trong cái kinh vô tự. Không cần gì hết, đụng đâu làm đâu. Đầy đủ hết rồi, complete. Rồi những này kia nọ sau này tu cao là phần đó để dành. Mình mới làm bộ phận cho trình độ này, trình độ kia. Sau này tôi có biết trật tự thế gian, lập theo trật tự thế gian để cho tụi nó học.
Con phải làm từng phòng
đi. Đó. Người ta tu cao đâu, người ta cần, người ta bây giờ nó cái lạnh này người ta cũng thuyết pháp được rồi, cái nóng tới người ta thuyết pháp cũng được rồi, thấy không? Ăn no rồi họ cũng thuyết pháp được, bụng đói họ cũng thuyết pháp được, không có gì đâu mà nói không được, ta thông hết rồi. Cho nên cái trình độ đó là sung sướng vô cùng, mình mới thấy là văn tự thế gian không có chưa đủ hàm ý của thiên đàng. Không chưa đủ được, không có văn chương gì tả hết được những cái mà người ta thấy và người ta đã hành và người ta học. Ở trong cái thức hồi sinh của họ, học mãi. Ở thế gian không có cách học chưa được. Mà những người tu cao mà giải thoát rồi, họ coi thế gian nó coi gì. động tới họ giúp thôi. Cho nên hồi đó ông Cao Minh Thường Sư, ông cũng tu cũng cao, đúng gì sách bà toàn ông chữ nè, muốn nè, đồ ngu, tụi bay súc sanh, chữ thẳng vậy đó. Bây giờ ông thấy tâm tối quá mà. Rồi ông sáng, nhưng mà cái đó là cái thức ông chưa có hòa đồng. Nên sau này ông chết rồi ông còn phải nhờ, phải học một khóa đi lên. Nhưng hồi đó mấy ông đốc học rồi tới ông chửi càng, sợ lắm, mấy ông kia sợ lắm.
Mấy ông kia sợ đâu có học được.
Sau này ông tu thét rồi, ông đặt hình ông Phật đồ, cái nói đúng chuyện. Mấy chửi làm thơ chửi hết, thảy trí thức bị chửi hết. Có ông tu, ông Tư là khiêm tốn, ít cái chữ người ta. Ông chữ là chữ chữ cao siêu, mình rơ tới mới thấy đau. Chứ ông có chữ khổn như người thế gian, như ông kia. Ông kia chữ trước mặt, đuổi ra khỏi nhà đi. Ông Tư thì nghe khi mà ông chữ người ta đó, ông hà mình cho. Dạ thưa ông, nhờ ông giúp giùm tôi. Nghĩa đó, nói vậy là ông chữ quanh đò hả? À, không có nói hơn nữa. Dạ thưa ông, cái gì cũng nhường cho ông trước hết, là ông đẩy đi ông, nó đi tút lút. Bao giờ trở lại được nữa. Ông hạ mình chừng nào thì thằng đó khổ chừng đấy. Rất khiêm tốn, nhưng mà cái roi rất mạnh, đánh đau. Trên đọc thơ của Nguyễn Xuân Liêm, ta thấy không? Ta có đọc thơ Nguyễn Xuân Liêm không? Ông nhắc lại hồi đó ông Tư nói, ông Tư kêu bằng ông đốc vũ sư, ông Tư muốn dạy ông bỏ cái tha. Thời kỳ đó, bây giờ ông còn lặp lại nguyên văn đó, là không interpret nổi ông Tư dạy cái gì ông. Anh ta phải không nổi trình độ. Ông Tư kêu bỏ cái ta, bỏ cái quan lưu mà đi cho tu, mà ông này cứ tiến tới trong cái quan lưu, thành nó kẹt cái ngày này.
Mà con lưu lạ là khi con đọc cái thơ của ông Liêm đó. Cái khi con đọc cái thơ của thầy, con thấy con sợ khớp như là của con với thầy. Tại vì nếu mà con không được đọc cái thơ của thầy, mà tự nhiên trong đầu con làm như nó phọt mê một cái bài trả lời.
Bài giống vậy, giống vậy. Thì cái điển, ta trả lời bằng điển khác.
Mà sao con đọc thơ cũng không liên mình nhiên con ấy, cái khi con đọc thơ thầy con chịu quá mới thôi rồi.
Ông liên không có điển, không có điển. Còn ta tu hồi nào giờ tu ra đây là đứa nào con nói đây, bây giờ điển ngon lành lắm. Nói đây bây giờ như chị im bây giờ làm thơ ở đây úp. Điển. Nên tôi làm bài để mấy sát bên đánh bài gì. Tôi làm bài đánh liền. Đây bằng máy. Học vậy.
Mà cái sát này nó có nhiều cái bí ẩn như là.
Nhưng mà chỉ làm rồi chỉ không biết nữa. Thanh niên bây giờ làm rồi không biết. Sao? Con chưa tới đâu mà làm sao người ta nói hay. Thì không biết. Phải biết, phải giữ cái đó mới hay. Thấy mình ngu mới hay. Bây giờ đi làm nhiều bài hay lắm á. Làm mà tôi không sửa là hay rồi đó. Nhưng mà nó con cũng không hiểu nói gì. Thì cũng không hiểu nói gì. Đi làm rồi không hiểu nói gì. Tại sao có thể nói như vậy được. Vì cách nghĩa thì nó không hiểu nói gì mà đi làm. Cho nên cứ đầu đi mở chỗ này. Chỗ này.
Thì nó phải giữ cái gì.
Hả? Vậy phải giữ cái ngu đó, giữ cái ngu kia mà ngu mình nói mình không hiểu đó. Mới học nhiều. Đừng cho mình hiểu. Mình hiểu không hết. Không có câu nào hiểu hết. Nhưng mà chỉ biết được là con không hiểu gì. Phải đó được.
mình hiểu. Tại nhiều khi làm bài đó mình làm ra là mình hiểu tại sao mình hiểu. Mà muốn sửa tự nhiên không sửa được, không muốn sửa.
Mà đậm nó tới là nó cách nghĩa. Tràn gian đại hải mà ai tức ai tới hỏi toàn thiết rồi các con cách nghĩa thông, thông theo trình độ người họ. Cũng mấy câu đó hả? Mà nói hoài năm này tới tháng kia nói được hoài. Nó lạ ở chỗ đó. Vi văn mà. Sống động. Cho nên bây giờ nghĩa là thanh niên làm nhiều bài thơ lắm nhưng mà hay lắm. Nhưng mà y hiểu hết. Nó biết cái này làm nhưng mà y hiểu hết. Đây là cái điển của tài. Cũng như bây giờ nhiều khi bà em mà nói làm ông Chiến hả? Ông Chiến bây giờ nghe là ra thơ, thơ nói chuyện ông không hả? Nhưng mà y không làm được. Tôi chắc y không làm không được. Tôi Phi Lực Tăng mà tôi cho tôi nói lịnh. Y kêu tôi là ba phải mà. Tôi nói lịnh của ba phải không thay đổi. Thì nhất định không biết thơ cho tôi sao mới biết biết bao nhiêu thơ làm viết thơ tình như tôi để đọc vô văn đó thơ tình la giảng vui được mấy
à bà định á
hả
bà định có đọc thơ của bà em đó thầy trả lời mà đưa lên băng bà khóc tức quá bà khóc
rồi tôi qua kỳ này tôi phá bà hết rồi bà không hiểu
rồi con nói chuyện với con
bà không hiểu. Còn bà là còn chấp lý. Bà chấp lý bà không biết điện. Còn cái bà kia là bà không học. Và bây giờ phải làm thi. Cái chuyện lạ được. Ta dốt mà ta đâu có phải thi thi sĩ. Còn bà này biết thi làm thi mà. Còn bà này không biết làm thi. Mới hay. Biết không một không câu nào ra cái gì hết. Nhưng mà sau này hồi ban đầu biết không. Tôi cấm không có cho đi học. Không có bình chắc nghĩa đâu, cấm cứ việc muốn muốn gì không thấy, không có học ai hết đấy, học trời. Thế nên bây giờ ấy làm được, viết nhiều bài hay lắm, đi với tôi tìm tôi hay gì đó, đi với tôi đi làm á, làm á.
Bài hòa lại bài.
Vui lắm, tôi đọc vô văn hết mà, cái đó là cái sự sắp đặt ở bên trên để phá mê phá chấp. Cho những người tu đang kẹt trong sự mê chấp. Và cái sự bình tĩnh của người tu thế nào. Và sự động loạn của người chưa tu thế nào. Hay lắm, hay lắm mà người ta chưa hiểu đâu. Động đó tôi giải thích. Nghe đi, nghe đi, nghe rồi thâm thí. Tại sao người này tu bao nhiêu đó mà bây giờ bị nói về tình yêu. Mà cái bài của ổng nói thế nào mà bài người kia nói thế nào. Người nào dắt người nào. Và trong cái nhã ý nó muốn dắt chung sanh ở chỗ nào. Hay lắm ha. Nhiều khi bà viết bà không biết bà tại sao viết. Mà tại sao viết cứ viết thơ yêu cho tôi không. Mình đứt quá trời tại sao người ta không yêu mà cứ yêu bạc hoài. Viết thơ nói. Tôi viết thơ yêu. Hay tôi chuyển mà tôi hứa chuyển là chuyển. Thành ra bây giờ ý. Tức bây giờ phải làm. Làm sao trong óc nó tu. Nếu không làm ngồi khóc. Nhớ như khóc. Mà viết thì viết lời của ông không. Lời của tôi. Hay lắm mà. Sau này còn nhiều lắm. Sau này mấy chú trẻ này nhận nhận nhiều thơ tử lắm. Để mình pha mê phát chấp. Khai thông tất cả. Thành cái đạo mới nhất của thế giới. Những cái chấp. Tụi nó còn chấp trong nó kẹt. Cho nên bây giờ mấy ông thầy chùa, mấy ông thượng tọa bỏ đạo lấy vợ. Có sinh đinh đó. Thích gì thích giác đức bây giờ lấy vợ rồi. Chấn động cả cả có sinh đinh.
Còn ông gì thích gì ở Đà Lạt đó. Giá
trên
Trung Châu thì
ông ấy
gì mà
thì
hai tới
nó
chuyện đạo
với ông. Ờ, ổng
bây giờ
khác, ổng bây giờ ổng tu
đồng
thanh.
À, đó là ông thích
pháp nhận. À, ông đó bây giờ mặt ổng tròn do tốt lắm. Mà đệ tử của ổng bữa thư tới đó, thằng đệ tử của ổng bây giờ theo mình rồi. Viết thơ, viết thơ cho tôi. Đệ tử theo lần này rồi. Nó tu cho nên thấy sáng, thấy mùa đi châu. Mà ông kia tu và giấu cho nó biết. Đệ tử của chị ai hết bây giờ. chị hai mừng lắm, chuyển được trước ông thầy tu mừng lắm. Mà gặp anh hai thì thao thao bất tuyệt, mà bây giờ anh gặp đâu thì nói thao thao bất tuyệt.
Thầy có đêm con nằm ra mấy ông Tư lại lấy roi quất con à? Nó còn biến.
Nhiều lắm, nhiều nhiều người cho tới quốc cho không phải là mình ông Tư.
Mà có thầy đứng đó nữa.
Nhiều người. Thằng người ta là thằng làm biến. Chứ không phải thằng siêng năng. Tất cả hay thằng nào người ta là thằng lười biến hả? Mà không cho nó bị những cái hoàn cảnh mà trở ngại, nó không có tiêu. Nó phải cho một hai hoàn cảnh nó thích cho nó ép này cho nó kẹt. Cho nên tôi ở Sài Gòn, ở Việt Nam vậy, nhưng tôi khen nào là khen đó kẹt, cho nó kẹt luôn. Và sau tao trời ơi, ông giết tôi, tú lớn. Cho lên lại. Thì trình độ đó.
Tụi con làm biến là tại vì tụi con không có làm việc đúng như Thượng Đế mong muốn.
Đó thì sẽ tự nhiên khi mà con tin Thượng Đế, để Thượng Đế chuyển. Có thể đưa tôi đi đâu. Cho gắt lắm, hết Thượng Đế chuyển là khổ lắm. Phải khổ, phải gặp nghịch cảnh. Cái phần hồn mình mới mạnh, mới đi lên. Hiểu chưa? Nếu mà mình không gặp nghịch cảnh, đi xuống.
Mà cái người mà...
cho người ta kích bác mình mới tiến.
Người mà rất mừng là mình nhận thức được là nghĩa là mình được ưu đãi, nghĩa là bây giờ mình không có nghịch cảnh gì hết, nghĩa là mình biết được thờ là lợi dụng được cái sự mà là không có nghịch cảnh này mà mình tiến ra thì có bắt buộc phải bị nghịch cảnh hay không?
Không. Nó phải như thế này, khi mà mình biết được đây là cái bí sông của Thượng Đế thì cái tâm thức mình làm việc rất nhiều. Mình làm việc cho những giải quyết cho những nghịch cảnh đau khổ hiện tại. Rồi mình cũng nằm trong nghịch cảnh của họ. Nhưng mà mình có thức. Thấy không? Đối với mình thì không có bị, nhưng mà mình phải chia sớt cái phần đó. Cũng là gánh cũng như Thượng Đế đã và đang gánh. Gánh cái sự đau khổ của người khác. Cho nên Thượng Đế cho cái may mắn nhiều chừng nào mình phải chia sớt với người khác. Đó, ở đó là mình được nhẹ. Nhẹ với mình nhưng mà mình cũng chia sớt sự đau khổ của người khác. Cho nên làm nhiều quá rồi nhiều khi mình cũng buồn, cũng chia sớt cái sự buồn vui của họ đó. Rồi nửa đêm cũng phải khóc để giải cái trực đó. Rồi mình thu vô nhiều quá. Tới cái trình độ nào đó nó phải tới chỗ đó. Cũng như Kim Thân ở Việt Nam nhiều khi phải chia sớt. Rồi nằm khóc. Khóc một ngày á. Nằm giả giữa nhà nó cứ lấy khăn lông để nó cứ chạy. Nước mắt chạy. Không phải khóc như người phàm, cái tự nhiên nó giọt lại, tức mắt có thể. Cho người khóc la như người phàm. Rồi. Nó nhiều cái chuyện kỳ diệu lắm.
Khi mình nhận thức được thì mình cứ phải là càng thở lỏng thì cho mình nó lại.
Cho sao? Để bề trên an bài. Để cho mình học. Học thấy cái hành động mình, sự tiến hóa của mình. Càng ngày càng thu gọn, càng ngày càng nhỏ, nhưng mình không có lớn nữa. Không có cái ta gồ ghề như xưa dẹp hết.
Có người thì bắt buộc phải gặp nghịch cảnh để mình thức, mà có người thức mà cũng cái nghịch cảnh nhưng mà không có bắt buộc phải trải qua.
Không phải mình có sự sáng suốt. Thế nên mình không thấy nghịch cảnh là Thượng Đế ban. Nếu mà tối tâm thì ngay trong mình này cũng là nghịch rồi. Ha? Nghịch cảnh là do sự tối tâm. Còn sáng suốt đâu có nghịch cảnh. Tôi nói liền đi kinh tế mơ phải nghịch cảnh không? Tôi còn vui hơn ở thành thị à. Còn phấn khởi hơn nữa. Đó, cái người ta cho là nghịch cảnh. Người ta ở tù, người ta buồn lắm nhé. Tôi với bà Tám ở đồ vui lắm, bà ăn 3 chén 4 chén bút hết trọi phần luôn đó. Bà trời đói. Cả ngày cười. Chỉ có con bà Ba Dí con tiếc buồn thôi. Còn tôi bà Tám cười cả ngày. Người ta nói ở tù mà cười, tôi nói không cười làm gì. Vui mà bác già đảng nuôi mà. Đâu. Bà Tám vui lắm, ở tù cũng cười à. Ăn cơm với muối, ăn bao không ghen. Nhưng bà bị dọn qua một cái trại khác, không có đồ ăn. Và ở trại tôi thì đủ thịt cá người ta giúp. Mình không ăn người ta buồn.
Tôi cũng xin chuyển đạt những lời của bạn đạo Vô Vi Hội An cũng từng gửi lời đến thăm bà, nhất là chị Thanh Nguyên. Năm ngoái có đến, năm nay không đến, chị cũng gửi lời thăm bà. Được biết sức khỏe của bác rất dồi dào và có tự tu tự tiến trong sáng suốt, thì chị Thanh Nguyên rất mừng. Cũng muốn có dịp kỳ này đi, nhưng mà vì cũng thời gian đi quá dài, bất tiện. Nên thời gian ngắn thì chị cũng qua chơi. Gửi lời thăm bác và tất cả đạo hữu ở đây. Ngày hôm nay cũng là cái duyên lành. Chúng ta có tâm tu mới có tương ngộ được thanh niệm. Thì mới thấy rõ ràng cái chuyện không thể tưởng mà có, không ngờ mà gặp. Trong cái giây phút thiêng liêng rất quý giá, trong tâm thức được cởi mở và ý chí của chúng ta hòa làm một để thăng tiến trở về với nguồn cội trong cái chu trình đã hoạch định trong nội thức của mọi người. Tôi thấy chúng ta không phải vấn đề ẩm thực, nhưng mà vấn đề tình thương và xây dựng trong tâm thức để tiến tới, rồi mong được ơn trên sẽ cứu độ và cho bác được thời gian sức khỏe nhiều hơn, rồi ngày nào đó bác sẽ hoàn trả cái đạo pháp bằng cách thức tâm người khác và giáo dục người khác để cho người ta tiến trở về một nơi mà bác đã tự kiểm chứng rõ rệt cái phần tiến hóa vô cùng của mọi linh hồn, không có chối cãi được. Nếu người đó không thức tâm, không tự tu thì không có bao giờ đạt. Cho nên bác đã đạt tới cái đó thì bác không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là sửa tâm để tiến và giữ phần thanh cao đời đời bất diệt. Và bạn đã in sâu từ tiền kiếp tới bây giờ những cái cảnh thanh nhẹ, thì ngày nay nó cũng xuất hiện cho bác thấy, cho lòng lại, và bác cũng đã đi và chứng kiến mọi sự. Thành ra tôi thấy nếu có dịp nào ở tương lai bề trên cho phép, bác cũng có cơ hội đi Montreal để thăm tất cả anh em bạn đạo nơi đó. Nơi đó chúng tôi không phải giàu có, một số anh em đều mọi người đều làm việc để tự sống, và tâm thức của họ rất quý mến những người tu hành, và chính họ cũng đã tự khắc phục để tiến tới càng ngày càng sáng suốt hơn. Thì bên Mỹ cũng vậy, các nơi tôi đã đi thì anh em rất quý mến của những người đạo hữu ở bên Pháp đã làm được nhiều việc rất tốt, cứu độ những người đau khổ Việt Nam hiện tại, và đã đóng góp rất nhiều. Như Văn Anh cũng vậy, đã chép nhiều cassette để gỡ cho những trại tị nạn và những người đau khổ. Cao Thắng cũng vậy, đóng góp rất nhiều để giúp đỡ cho mọi người trong cái cơn nguy biến thiếu thốn này. Nhân dịp tôi đến đây đem điều thứ nhất thanh điểm để cho bác được chứng nghiệm thêm một bước tiến của tâm linh, và chúng ta phải tay nắm tay tu tiến để ảnh hưởng những người kế tiếp. Không cần phải nhiều người rủ ren đông đảo nhưng mà chẳng có sự thành tựu. Chúng ta ít nhưng mà chúng ta đạt được. Thì chúng ta mới kêu bằng làm việc xây dựng cả càn khôn vũ trụ trong ý chí và thật thà thật tâm của mọi người mới tiến đạt được. Cho nên ngày này tôi đến đây với lòng thành của cụ đã hướng thượng và chúng ta đồng hướng thượng trong giây phút thiêng liêng này.
Yeah.
Thì xin ân trên, cầu xin ân trên ban sức khỏe do dào cho bác để một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ tất cả huynh đệ Nam Châu. Và vô vi càng ngày càng bành trướng đây, rồi chúng ta sẽ lựa một địa điểm để mọi người để tụ họp, để trong xây dựng trong tình thương huynh đệ ở tương lai. Trong một ngày nào đó tôi không biết trước, nhưng mà Thượng Đế sẽ ân định. Đó, chúng ta sẽ còn cơ hội để tương ngộ nhiều hơn trong cái thực tâm thực hành của mọi người, được chứng giám rõ ràng những phần đó sẽ được tương hộ, cũng như hồi lòng qua rõ rệt sáng suốt như vậy. Chúng ta sẽ có cơ hội tương hộ, không biết ngày giờ nào, đó là sự định luật của Ngài đang nắm. Nhưng mà việc làm tương lai do sự thành tâm của mọi người tu, rồi chúng ta sẽ có cơ hội đó. Này đến đây, tuy rằng ở trong căn nhà ai eo hẹp, nhưng tâm lòng vàng của cụ đã hướng thượng rất nhiều. Vậy trên đã chứng minh, nên cố gắng tiếp tục trong cái thành tâm tiến triển để cứu độ chúng sanh ở tương lai.
Hôm nay con rất vui lòng mà hoan hỷ được thầy ban phúc lành cho con. Con thầy, con không biết lấy gì cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn các chư mẫu, chư Phật đã ban, cảm ơn thầy đã ban phúc lành cho con, đã dìu dắt con. Hôm nay con rất lấy làm hoan hỷ và thành kính, gọi là có chút sửa soạn chút nước để xin kính thầy chứng tâm cho con, và xin thầy nhận ra đây tất cả tấm lòng biết ơn thầy và kính mến thầy đã dìu dắt con. Và cảm ơn tất cả các Đức Thượng Đế và các chư mẫu, các chư Phật đã ban phước lành cho con. Ngày hôm nay con được khỏi bệnh hoạn, mà con được tu tỉnh đến ngày hôm nay, mà con được giác ngộ, thì con thật là con biết ơn thầy vì thầy đã dìu dắt con. Xin thầy nhận ở nơi đây tấm lòng thành kính biết ơn thầy, và con xin dành lễ thầy.
Vì một điểm linh quan giáng trầm thì một điểm linh quan hội tụ. Nhớ điều đó quan trọng. Thế gian tất cả đều là nghiệp chướng, trừ giải thì không còn nghiệp. Thế là ngày nay bắt đầu có cơ hội sáng suốt, thấy rõ ràng nhiệm vụ mình phải trở về với chính mình. Điều quan trọng nhất là phải hội tụ ở đại hội trên. Đó là lần kêu gọi của ông ba này chuyên giải. Cho nên chúng ta không bận biểu về đời, chồng con đã học xong rồi. Phải dứt khoát trong tâm linh để hướng thượng. Dù có những gì thay đổi thì năm điểm liên quan đó trở về hướng thượng là đúng.
Con xin đoàn lời thầy lãnh. Cảm ơn thầy. Con cầu xin thầy thương con. Dù sao chăng nữa, con xin thành tâm và rất là lúc nào con cũng hướng thượng để con được tọa nguyện của con, để con là một người con biết ơn Thượng Đế. Con là người ông trò biết ơn thầy, con không bao giờ dám quên ơn Thượng Đế và các chư Phật thầy. Để chúng con chỉ xin Thượng Đế và thầy thương con, độ cho các con cho nó giác ngộ, để cho nó cùng tu, cho các con, các cháu con, các dâu con nó được thăng hoa tiến hóa là điều con mong muốn. Thì xin thầy thương con, độ cho các
con. Đó là đại nguyện của mỗi hành giả tại thế. Người nào thành đạo cũng muốn cứu độ chúng sanh. Chúng sanh trong đó bao gồm tất cả con cái của mọi người. Nhưng mà trình độ nó chưa tiến hóa, không nên ép buộc. Rồi, cái đại nguyện của chúng ta sẽ cứu độ lần lượt từ người này đến từ người nào. Bạn không nên lo những điều đó. Mà cứ lo tu thiền đi, rồi các dâu nó sẽ giác ngộ.
Con xin thành thật để xin lãnh thần ý của thầy. Con lúc nào cũng xin nguyện với thượng đế và thầy và tất cả các chư Phật, là con chỉ ngày đêm mong rằng làm sao cho con được tu hành tiến hóa để con được đủ sức để con cũng được theo chân nối gót thầy và làm những điều tốt thiện để cứu độ chúng sanh, cho con được tọa nguyện. Từ xưa đến nay con cũng mong rằng lúc nào, tại vì lúc trước thì con tu về tụng kinh gõ mõ thì về bên cũng bên Phật, nhưng mà con đã tu từ năm 14 tuổi rồi. Thành ra con không đi hơi sai đường lối một chút. Thành ra con tuy vậy nhưng con cũng tu sửa trong cái tâm con, cũng được không được tiến hóa nhiều nhưng mà con cũng tu sửa được khá khá. Thì ơn trên thượng đế và các chư Phật cho con, là vì tâm con thành, con nếu mà mùng một Tết con có một năm nữa con, thì con thấy tự nhiên con nghĩ rằng tại sao tu mà không tiến, là vì con cứ tụng kinh mà con không hiểu cái nghĩa kinh như thế nào cả. Thế thành như con bảo tại sao mà tu bao nhiêu năm trời nay, từ bé 14 tuổi đến nay mà không, mà ngày nào con cũng tụng kinh mà con không hiểu nghĩa kinh, nhưng mà con nhắm mắt lại mà con tưởng đến thượng đế và các chư Phật thì con tâm con thành lắm. Thành ra thượng đế và các chư Phật cũng thương con, thế cho con được ngộ đạo. Thì bất thường hôm con gặp cậu Thắng, thế là cậu chỉ cho con pháp môn này, nhớ con cũng được may mắn mà trời Phật cũng thương con để cho con được giác ngộ. Thì ngày hôm nay con đi con đường chính giác, thì con đã tu thiền cũng được gần 3 năm nay, thì con thấy trời Phật thương con, thì con cũng thấy tu hành tiến hóa, con cũng nhận thấy như vậy. Mà con thì con hết sức cố gắng để con tu tỉnh, con bỏ hết những cái sự phiền muộn hay là tất cả những cái gì mà tập quán xấu xa của con. Thì con xin hứa với thầy là con càng cố gắng hơn nhiều nữa để cho con được vừa ý để cho con được tọa nguyện.
Để thầy thấy được cảnh giới điển quang, mình phải sống hẳn vào điển giới. Sống hẳn vào điển giới mới pha mê pha chấp. Nếu chúng ta còn sống trong tâm phàm, mê chấp mãi tu sao thành. Cho nên nghĩa là thấy điển rồi phải bước vào điển giới. Không còn sự chấp mê tại thế nữa. Nhưng mà phải còn sự tha thứ và thương yêu tất cả. Đó là từ tâm và đại nguyện của cụ. Cho nên phải thực hành để đi tới. Thì sự dưới phần thanh tịnh là đạt tất cả, không có cái gì phải khó khăn hết. Cho nên cô xem tôi trước mặt cô đây là có con số 8 mà không tìm không ra. Ngay trước mắt mà không tìm không ra. Ở đây cái vòng tròn. Thấy không? Số 8 vòng tròn rồi. Ở trên này cái vòng tròn. Thấy chưa? Vòng tròn trên này thấy chưa? Dưới này thấy chưa? Thấy con số 8 không?
Dạ có.
Est-ce que vous pouvez trouver le numéro 8? Ici, bon, vous avez le numéro 8, ici le 0, et en bas le plus grand. Vous avez vu? Le 0 d'ici, et le grand 0 d'ici.
Con không hiểu tại sao con mặc cái hai cái nốt ở trên
đó, nó mở cái đó là chứng của Di Đà. Nhưng mà nó mở dưới này rồi, cái vòng đây rồi, rồi tới cái vòng ở đây.
Yeah.
À.
Yeah.